là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.
Hơn 2.000 hộ dân huyện Yên Bình hiến đất làm đường giao thông nông thôn.
Thành phố Yên Bái khó khăn trong phát triển đảng viên mới.
Yên Bái triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số bị xâm hại.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những khó khăn trong giảng dạy các môn học tích hợp ở cấp trung học cơ sở hiện nay.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trong tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã linh hoạt chỉ đạo các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,6%. Số lượt khách du lịch tăng 22,6%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 7,6%, giá trị xuất khẩu tăng 12%, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh đạt thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ năm 2022, như thu ngân sách đạt 48,3% dự toán, bằng 77,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine đạt 67,9%, giảm 12,4% so với cùng kỳ. Công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư một số dự án trọng điểm vẫn còn nhiều vướng mắc. Tính chủ động của một số cơ quan đơn vị địa phương trong thực hiện nhiệm vụ còn chưa cao. Việc thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các kết luận của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có việc chưa đảm bảo tiến độ, có nội dung chất lượng còn hạn chế. Trong tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nhất là nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn đã giao, tập trung xây dựng chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp tục hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026, giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu, đã có buổi giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại huyện Văn Chấn. Trong thời gian qua, huyện Văn Chấn đã phối hợp với các sở ngành kiểm tra hiện trạng rừng của các công trình dự án trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Trong giai đoạn 2019-2023, trên địa bàn huyện Văn Chấn, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác với tổng diện tích là 135 ha. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi, như đối với hộ chuyển từ 200 đến 300 m2 có thực hiện với diện tích không đủ tiêu chí. Nhằm bảo đảm thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn, huyện Văn Chấn đề nghị bổ sung quy định về diện tích rừng trồng ngoài quy hoạch không phải thực hiện trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng hoặc rút gọn thủ tục cho phù hợp với đối tượng là hộ gia đình cá nhân. Quy định diện tích chuyển đổi dưới 0,3 ha thì thực hiện nghĩa vụ bằng hình thức nộp tiền trồng rừng thay thế. Đối với các dự án đã được quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, khi triển khai rà soát có sự thay đổi cục bộ mà tổng diện tích rừng giảm, đề nghị không phải thực hiện lại trình tự thủ tục. Đề xuất giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh cục bộ đối với các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng phát sinh, sau đó tổng hợp trình quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, bổ sung trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các công trình dự án khẩn cấp, xem xét miễn giảm nghĩa vụ trồng rừng thay thế đối với các công trình dự án an sinh xã hội từ nguồn kinh phí do người dân tự đóng góp.
Sáng nay tại thành phố Yên Bái, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái tổ chức hội thảo Mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc lần thứ 2 năm 2023. Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái đăng cai hội thảo này. Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng các họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà phê bình mỹ thuật tại 15 tỉnh khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc. Tại hội thảo, các đại biểu đại diện cho 15 tỉnh khu vực 3 đã có 17 tham luận nhằm trao đổi đánh giá thực tiễn những kết quả đã đạt được trong chặng đường phát triển mỹ thuật tại các địa phương, những thuận lợi, thách thức, hạn chế, khởi sắc kỳ vọng, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam, đặc biệt là trong thực hiện hoạt động triển lãm mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc. Một số kiến nghị đề xuất được nhiều đại biểu đặt ra gồm nâng cao mức đãi ngộ để khích lệ đội ngũ nghệ sĩ trong sáng tạo tác phẩm, cần có cơ chế sưu tầm lưu trữ những tác phẩm đạt giải thưởng hoặc những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao. Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng các hội văn học nghệ thuật các tỉnh quan tâm tham mưu cho tỉnh trong công tác quy hoạch cần đưa vào những công trình có thể phục vụ hoạt động trưng bày triển lãm, đảm bảo yếu tố về không gian ánh sáng. Sau 10 năm kể từ lần tổ chức hội thảo lần thứ nhất, hội thảo lần này là dịp nhìn nhận lại những sự kiện, những đặc trưng của quá trình phát triển mỹ thuật Tây Bắc Việt Bắc từ đầu thế kỷ 20 đến nay trên tất cả các lĩnh vực sáng tác, hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng và nghiên cứu lý luận phê bình mỹ thuật. Các hoạt động mỹ thuật, công tác đào tạo mỹ thuật, từ đó đánh giá những thành tựu và rút ra những bài học kinh nghiệm cho sự phát triển mỹ thuật Việt Nam trong thời gian tới. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh cũng đã tổ chức triển lãm ảnh đất và người Yên Bái nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh về mảnh đất con người Yên Bái đến đông đảo giới họa sĩ, nghệ sĩ của 15 tỉnh khu vực Tây Bắc Việt Bắc.
Trong quá trình triển khai xây dựng huyện nông thôn mới, huyện Yên Bình đã phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ đảng viên, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện phong trào hiến đất, tài sản trên đất làm đường giao thông và xây dựng các công trình công cộng và đã nhận được sự chung tay đồng tình ủng hộ của nhân dân. Chỉ trong một năm qua, huyện Yên Bình đã có trên 2.000 hộ gia đình cá nhân hiến gần 72.000 m2 đất hoa màu và nhiều công trình kiến trúc trên đất để thực hiện 22 dự án về làm đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng phục vụ xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, trong đó có cả đất sản xuất, tường rào, vật kiến trúc trên đất, đóng góp trên 10 tỷ đồng và hàng ngàn công lao động để mở rộng bê tông hóa trên 100 km đường giao thông. Để có được kết quả trên, huyện Yên Bình đã tích cực tuyên truyền vận động để người dân tự nguyện, đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thông qua phong trào người cuối tuần cùng dân. Cùng với đó, huyện đã kịp thời biểu dương khen thưởng động viên các tập thể cá nhân tích cực trong công tác vận động tuyên truyền, ủng hộ làm đường giao thông.
Luôn quan tâm chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, tuy nhiên nguồn nhân lực tạo nguồn để kết nạp mới tại thành phố Yên Bái hiện cũng đang gặp những khó khăn nhất định. Ngay từ đầu năm 2023, Thành ủy Yên Bái đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch số 159 về phát triển đảng viên, phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đối với từng chi đảng bộ trực thuộc. Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Chính trị thành phố mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 143 quần chúng ưu tú. Với nhiều cố gắng, trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 106 đảng viên mới, tăng hơn 65% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mới bằng 70,7% chỉ tiêu tỉnh giao. Dự kiến cả năm 2023, thành phố sẽ kết nạp 150 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Hiện nay trong công tác phát triển đảng viên mới, thành phố cũng gặp khó khăn do lực lượng trẻ đi học đại học, cao đẳng, học nghề hoặc đi lao động ngoài. Số ít ở lại địa phương thì không mặn mà hoặc chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn để kết nạp. Trong khi đó, lực lượng quần chúng của các tổ chức hội đã lớn tuổi.
Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 là bệnh viện tư nhân đầu tiên của tỉnh Yên Bái vinh dự có tên trong bảng xếp hạng doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2023. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 có trên 130 nhân sự tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, được thành lập từ năm 2011. Sau 12 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 đã thành lập chi nhánh một số tỉnh như Thái Nguyên, Cao Bằng, Lai Châu và các huyện Lục Yên, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Bệnh viện đáp ứng tốt các điều kiện sinh hoạt, ăn ở, đưa đón, lưu trú cho người ngoài tỉnh, chế độ lương thưởng cao, khuyến khích, tạo điều kiện cho các bác sĩ tận tỉnh công tác. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng hợp tác với nhiều bác sĩ thuộc các bệnh viện lớn ở Hà Nội như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Quân y 103.
Thời gian qua, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp. Nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng về mặt tâm sinh lý cho nạn nhân, đặc biệt là trẻ em người dân tộc thiểu số. Theo số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, trong 9 tháng năm 2023, có 13 vụ xâm hại trẻ em, trong đó có 11 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục, 2 trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Nạn nhân thường là trẻ dưới 16 tuổi, chủ yếu là trẻ em gái do cha mẹ chưa có kỹ năng trong giáo dục con cái, trẻ sống cùng ông bà, cùng cha dượng. Một số vụ việc trẻ em bị xâm hại sống trong gia đình không hoàn thiện, thường xuyên xảy ra bạo lực gia đình. Trước thực trạng đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã thành lập duy trì hoạt động 238 tổ truyền thông cộng đồng, 14 địa chỉ tin cậy để hỗ trợ phụ nữ trẻ em yếu thế có hoàn cảnh khó khăn là nạn nhân của bạo lực gia đình và xâm hại tình dục.
Lợi dụng lòng tin của đối tác kinh doanh và một số bạn bè trong quá trình làm nhân viên tiếp thị, Vũ Bá Hùng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hơn 15 tỷ đồng. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương, Vũ Bá Hùng sinh năm 91, hộ khẩu thường trú tại thôn 5 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, tạm trú tại khu dân cư Cổ Tân 1, phường An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương. Từ năm 2016-2017, vụ Ba Hùng làm tiếp thị sản phẩm nước tăng lực do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu sản phẩm quốc tế chất lượng cao Hà Tĩnh phân phối. Hùng là người trung gian kết nối giữa công ty và các đại lý phân phối, cửa hàng bán buôn để hưởng phần trăm lợi nhuận. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ khách hàng, Hùng không trả cho công ty mà chi tiêu cá nhân hết, dẫn đến không có khả năng thanh toán số tiền hơn 10 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ cho công ty, Hùng rủ anh LVB, trú tại Kinh Môn, Hải Dương tham gia góp vốn kinh doanh nước tăng lực. Do đã từng cho Hùng vay tiền và được trả đủ vốn và lãi nên anh B đã tin tưởng và chuyển cho Hùng số tiền 5,2 tỷ đồng. Số tiền này, một phần đã được Hùng đầu tư kinh doanh, phần còn lại để trả nợ và tiêu dùng cá nhân. Khoảng tháng 4 năm 2022, biết Hùng không sử dụng tiền để đầu tư kinh doanh như thỏa thuận và cũng không thể ngay lập tức hoàn lại tiền, anh B đã yêu cầu Hùng phải viết hợp đồng vay tiền kèm theo tài sản thế chấp. Hùng đồng ý viết giấy vay tiền 5,2 tỷ đồng, thời hạn trả nợ là 15 tháng 6 năm 2022. Tài sản thế chấp là một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Hùng đặt làm giả trước đó vào một xe ô tô hiệu Camry. Khi đã đến hạn trả nợ, Hùng không có mặt tại địa phương và cũng không thể liên lạc được qua điện thoại. Biết mình bị lừa, anh B đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Bá Hùng để điều tra về các tội danh sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, bất chấp lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30 tháng 10 đã từ chối lệnh ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas. Phát biểu trong cuộc họp báo, Thủ tướng Israel cho rằng lời kêu gọi thực hiện ngừng bắn thực chất là kêu gọi Israel đầu hàng Hamas. Ông Netanyahu nhấn mạnh, giống như Mỹ sẽ không đồng ý ngừng bắn sau vụ đánh bom Trân Châu Cảng hoặc sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Tại cuộc họp nội các chiến tranh diễn ra vào tối 30 tháng 10, ông Netanyahu đã ca ngợi lực lượng phòng vệ Israel vì đã đạt được tiến bộ mang tính hệ thống trong chiến dịch quân sự chống lại Hamas. Cũng trong tối 30 tháng 10, lực lượng an ninh Israel thông báo một binh sĩ bị Hamas bắt cóc hồi đầu tháng này đã được giải cứu khỏi dải Gaza trong một chiến dịch xuyên đêm. Đây là binh sĩ đầu tiên bị các chiến binh Hồi giáo Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 được quân đội Israel giải cứu.
Ngân hàng Thế giới WB ngày 30 tháng 10 cảnh báo tình hình xung đột leo thang ở Trung Đông có thể đẩy giá dầu tăng tới 75% trong trường hợp xấu nhất. Theo báo cáo viễn cảnh thị trường hàng hóa của WB, giá dầu dự kiến sẽ tăng đến mức trung bình $90 một thùng cho đến cuối năm. Báo cáo của WB cũng đưa ra dự báo về ba viễn cảnh với mức độ nghiêm trọng tăng dần. Trong viễn cảnh lạc quan với tác động tương tự như cuộc nội chiến tại Libya năm 2011, giá dầu có thể tăng từ 93 đến $102 trên thùng. Với nguy cơ gián đoạn ở mức trung bình như giai đoạn xảy ra chiến tranh tại Iraq năm 2003, giá dầu có thể tăng 109 đến $121 trên thùng. Trong trường hợp xấu nhất, giá dầu có thể tăng lên mức từ 140 đến $157 trên thùng, mức cao nhất kể từ năm 2008. Chuyên gia của WB cảnh báo giá dầu tăng lên trong thời gian dài sẽ đẩy giá thực phẩm lên cao, đồng thời cho biết hơn 700 triệu người trên toàn thế giới bị suy dinh dưỡng vào cuối năm 2022 và xung đột leo thang có thể làm gia tăng tình trạng mất an ninh lương thực trên toàn cầu.
Ngày 30 tháng 10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2702 gia hạn nhiệm vụ của phái hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya thêm 1 năm cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2024. Nghị quyết 2702 được sự ủng hộ nhất trí của tất cả 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kêu gọi các thể chế chính trị ở Libya và các bên liên quan giải quyết càng nhanh càng tốt các tranh chấp chính trị còn vướng mắc liên quan đến cuộc bầu cử nước này. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng không thể giải quyết vấn đề ở Libya bằng giải pháp quân sự và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế bạo lực hoặc các hành động có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng và xung đột, gây nguy hiểm cho dân thường và phá hoại tiến trình chính trị hoặc lệnh ngừng bắn được ký kết ngày 23 tháng 10 năm 2020. Nghị quyết cũng kêu gọi tất cả các bên thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn và kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc tôn trọng và ủng hộ việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm cả việc rút ngay lập tức toàn bộ lực lượng nước ngoài, máy bay chiến đấu và lính đánh thuê nước ngoài khỏi Libya.
Chính quyền thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu cam về tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Dự báo tình trạng này sẽ kéo dài đến mùng 2 tháng 11. Cơ quan sinh thái và môi trường Bắc Kinh cho biết các điều kiện khí tượng bất lợi trên quy mô lớn khiến chất lượng không khí ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và các khu vực lân cận trở nên xấu đi. Các thành phố đã đạt đến mức ô nhiễm vừa cấp độ 4 đến ô nhiễm nặng cấp 5. Theo cơ quan sinh thái và môi trường, trước cảnh báo màu cam về ô nhiễm không khí nặng, trẻ em, người già và bệnh nhân mắc các bệnh về hô hấp tim mạch, mạch máu não và bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính nên ở trong nhà, người dân bình thường nên giảm các hoạt động ngoài trời.
Từ ngày 1 tháng 11, Malaysia sẽ ngừng trợ cấp và kiểm soát giá cả thịt gà. Bộ trưởng An ninh Lương thực và Nông nghiệp Malaysia cho biết, chính phủ sẽ loại bỏ kiểm soát và trợ cấp giá thịt gà hoàn toàn từ ngày 1 tháng 11. Quyết định này được đưa ra sau khi đã cân nhắc đến xu hướng nguồn cung hiện tại và giá cả cũng bắt đầu ổn định. Bộ An ninh Lương thực và Nông nghiệp Malaysia cũng cam kết sẽ theo dõi giá thịt gà để đảm bảo giá bán hợp lý. Ngoài ra, cơ quan này cũng xem xét các biện pháp can thiệp trong trường hợp giá gà tăng sau khi quyết định mới bắt đầu có hiệu lực. Bộ trưởng Bộ An ninh và Lương thực, Nông nghiệp và Malaysia khuyến cáo người dân không vội vã mua tích trữ thịt gà bởi nhu cầu tăng cao có thể dẫn đến tăng giá.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2023-2024 là năm học thứ 3 triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp trung học cơ sở. Mặc dù đã triển khai năm thứ 2, song các giáo viên vẫn chưa hết những khó khăn khi dạy môn tích hợp từ nhiều môn học đơn lẻ. Thầy cô chưa sẵn sàng, học trò thì lúng túng khi mỗi năm trường xếp học một kiểu. Đây là những thách thức lớn đối với nhà trường, giáo viên và học sinh. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Từ năm học này, cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vân Hội, huyện Trấn Yên sẽ dạy môn khoa học tự nhiên. Được đào tạo môn hóa, nhưng đối với môn vật lý và sinh học không phải chuyên môn chính nên cô Yến chưa đủ tự tin. Bản thân cô cũng rất nhiệt tình trong việc tham gia tập huấn để đứng lớp, thêm các phần môn khác trong môn khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, lòng nhiệt tình chưa thể trở thành điều kiện cần và đủ để một giáo viên sẵn sàng đứng lớp dạy nhiều môn, trong khi chuyên ngành đào tạo chỉ đơn môn, nhất là khi việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy môn tích hợp, liên môn được đánh giá chưa thực sự hiệu quả.
Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vân Hội, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Để cập nhật được, để dạy được thì cũng rất là khó khăn. Nên là trong quá trình giảng dạy là tôi cũng phải tìm tòi, tìm hiểu, cũng tự bồi dưỡng cho mình. Sở giáo dục cũng như là phòng giáo dục đã triển khai đó là tham gia cái bồi dưỡng chứng chỉ môn khoa học tự nhiên. Tuy nhiên thì thực ra là cái thời gian bồi dưỡng thì nó cũng chưa được nhiều, nên là cũng chưa chuyên sâu lắm. Nên là cũng rất là mong là sẽ cái thời gian mà bồi dưỡng đó thì sẽ tổ chức được dài hơn để chúng tôi được tiếp thu được nhiều hơn nữa.
Năm học 2023-2024, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vân Hội, huyện Trấn Yên có 430 học sinh ở 14 lớp, trong đó gần 300 học sinh khối 1, 2, 3 và 4, và khối trung học cơ sở 6, 7 và 8 đang học chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hiện nhà trường chưa có thầy cô giáo dạy được cả hai phân môn. Môn khoa học tự nhiên thì có hai thầy cô dạy được cả ba nội dung, nhưng chỉ tự tin với lớp 6, lớp 7. Còn lớp 8 thì vẫn chỉ có thể dạy được một nội dung.
Bà Trần Thị Hồng Tuyến, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vân Hội, huyện Trấn Yên cho biết.
Khắc phục những cái khó khăn đó thì đối với trường chúng tôi khi phân công dạy cái môn khoa học tự nhiên ấy, thì chúng tôi đã phân công dạy đan xen chứ chúng tôi không phân công cuốn chiếu để cho học sinh nó không bị mà quên kiến thức mai một kiến thức, nghĩa là học đan xen giữa ba cái phân môn này. Thế và các cô giáo cũng phải cùng nhau xây dựng cái kế hoạch dạy học, cùng nhau xây dựng các chủ đề để cùng tổ chức các cái hoạt động cho các em.
Năm học này, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình có 960 học sinh ở 26 lớp. Hiện nhà trường đang thiếu 3 giáo viên. Việc giảng dạy môn khoa học tự nhiên đối với cấp trung học cơ sở, nhà trường cũng gặp không ít khó khăn. Giáo viên được đào tạo phân môn nào thì dạy phân môn đó, chưa có được một đội ngũ giáo viên sẵn sàng cho môn tích hợp, liên môn. Năm lớp 6, lớp 7 thì học luân phiên, tức là học theo tuyến tính của sách giáo khoa, hết phân môn này đến phân môn tiếp. Đến năm lớp 8 thì lại học song song, nghĩa là học đồng thời cả 2 hoặc 3 phân môn trong môn tích hợp cùng một lúc. Thế nhưng dù song song hay tuyến tính thì đều có những bất cập cho học sinh và cả giáo viên.
Cô giáo Tạ Thị Hồng Ánh, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vĩnh Kiên, thành phố Yên Bái nói.
Còn là môn vật lý đấy ạ, thì bản thân tôi chưa được đào tạo. Chính vì vậy mà trong quá trình dạy cũng gặp hết sức là khó khăn ạ. Học bắt đầu giáo viên phải học tập rất là nhiều.
Khi môn tích hợp, chưa có một giáo viên đứng lớp, toàn bộ nội dung môn học đồng nghĩa liên môn lịch sử và địa lý sẽ là hai cô dạy. Hai cô ra đề kiểm tra, hai cô chấm bài. Môn khoa học tự nhiên cũng sẽ có ba cô ra đề, ba cô chấm bài thi, rất khó khăn cho các thầy cô giáo.
Bà Nguyễn Thị Hoa Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Cái thiết bị là để dạy cho các môn là vẫn chưa được có. Cái thứ hai đó là việc đào tạo, việc bồi dưỡng cho các giáo viên dạy những cái môn như là môn khoa học tự nhiên rồi là lịch sử địa lý gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất đó là việc trong cái việc là sắp xếp bố trí về con người, về nhân sự để thực hiện các cái tiết dạy làm sao cho đảm bảo kiến thức ở trong một bài đảm bảo được chất lượng, cái cơ sở vật chất, cái trang thiết bị để phục vụ cho cái tiết học, thì đấy là những cái khó khăn. Cũng mất rất là nhiều những cái thời gian để phải làm quen với việc đó là dạy liên môn. Thế nhưng tuy nhiên thì là đến bây giờ thì cái đội ngũ là tương đối là thiếu.
Còn tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Yên Bình cũng đang gặp nhiều vướng mắc trong giảng dạy môn khoa học tự nhiên. Triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, hiện nhà trường chưa được cấp thiết bị dạy học đối với lớp 3, lớp 4 và lớp 7, lớp 8. Phân công sắp xếp giáo viên dạy môn khoa học tự nhiên theo phân môn được đào tạo chuyên sâu, chưa có giáo viên đào tạo dạy liên môn nên ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.
Em Nguyễn Vân Anh, học sinh lớp 8, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Yên Bình lo lắng nói.
Chính lớp 8 thì bọn em là chương trình mới thì cũng có nhiều đổi mới, là môn khoa học tự nhiên, là môn liên môn, trong đó thì em thấy khó nhất là môn hóa học.
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tuyết, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Phân môn của đồng chí nào dạy thì các đồng chí ấy sẽ thực hiện phân môn của mình. Thì trong cái chương trình dạy môn khoa học tự nhiên, là môn khoa học tự nhiên 8 này, thì có những cái phân môn hoặc là kiểm tra giữa kỳ hoặc kiểm tra tích kiểm tra giữa kỳ hoặc cuối kỳ thì chúng tôi phải ngồi lại với nhau để là đi ra những cái câu hỏi chung của mấy như phần lý cũng có và phần hóa có, phần sinh cũng có. Chúng tôi kết hợp ngồi lại và cùng nhau làm một cái xây dựng một cái đề kiểm tra rồi mặt trận đặc tả chung để cùng nhau làm một cái đề. Để tự tin đứng ở khoa học, cái môn khoa học tự nhiên này thì với tôi là bản thân giáo viên dạy môn hóa thì tôi cũng mong muốn là đi được bồi dưỡng cái chuyên môn của mình để có thể là dạy đáp ứng được cả 3 môn học là môn lý với môn sinh đó.
Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh trung học cơ sở không còn học đơn lẻ các môn sinh học, vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý mà học 2 môn khoa học tự nhiên và liên môn lịch sử, địa lý. Năm nay các môn tích hợp liên môn được triển khai ở lớp 8, sau khi đã thay đổi ở lớp 6, lớp 7 từ những năm trước. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, việc dạy môn tích hợp vẫn là một trong những điểm nghẽn và khó khăn nhất khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là nguồn lực giáo viên.
Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Bình cho biết thêm.
Trình kiến thức ở lớp 8 thì cái tính hàn lâm và có nhiều những cái kiến thức nó khó, trên là cái việc tự tin của các cô giáo nó còn có những hạn chế. Nhưng tôi vẫn yêu cầu các đơn vị nhà trường song song với cái việc là nghiên cứu qua các cái hệ thống thông tin, đặc biệt là khai thác các cái sách mềm cũng như là khai thác ở trên mạng để nâng cao trình độ của các cô. Ngoài ra chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị nhà trường đó là sinh hoạt liên trường để tạo điều kiện cho các thầy các cô có thể học hỏi ở cái nhóm môn này ở trường này và nhóm môn cùng cái nhóm môn này ở trường khác để các thầy các cô có thể là tự tin đứng lớp ở trong thời gian tiếp theo của cái chương trình 2018 đối với cấp trung học cơ sở.
Việc dạy và học các môn tích hợp vẫn đang được các nhà trường tháo gỡ căn cứ vào điều kiện thực tiễn. Tuy nhiên đó chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xem xét điều chỉnh việc triển khai các môn học tích hợp ở cấp trung học cơ sở.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, lễ trao giải của bóng vàng năm 2023 diễn ra tại nhà hát ở Paris, Pháp vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Đây là lần tổ chức thứ 67 của giải thưởng này. Vượt qua Erling Haaland và Mbappe trong cuộc bình chọn, Lionel Messi giành danh hiệu của bóng vàng nam năm 2023. Đây cũng là danh hiệu của bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp của Lionel Messi. Haaland về nhì trong cuộc bình chọn của bóng vàng năm 2023 và nhận giải thưởng Gerard Müller Trophy dành cho tiền đạo xuất sắc nhất. Trong khi đó, Kylian Mbappe đứng thứ 3 trong cuộc bình chọn của bóng vàng năm 2023. Ở hạng mục quả bóng vàng nữ, tiền vệ Bon Mati giành chiến thắng thuyết phục sau màn trình diễn chói sáng giúp đội tuyển nữ Tây Ban Nha vô địch World Cup nữ 2023 và câu lạc bộ Barca nữ giành cúp Anh 3. Kết quả bình chọn các giải thưởng khác, Bellingham là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, Emiliano Martinez là thủ môn xuất sắc nhất năm, Vinicius Junior nhận giải Socrates vì đóng góp ý nghĩa cho xã hội. Barca nữ là câu lạc bộ bóng đá nữ xuất sắc nhất năm, Man City là câu lạc bộ nam xuất sắc nhất năm. Trước khi bắt đầu vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, một loạt tuyển thủ Indonesia chấn thương bao gồm Sandy Watt, cầu thủ này là người từng thách thức Đoàn Văn Hậu. Trang CNN Indonesia cho hay, Saliwak bị rách ở phần sau của chân, phải khâu nhiều mũi. Sau trận, KV Mechelen của cầu thủ này gặp Cercle Brugge tại giải nhà nghề Bỉ hôm 28 tháng 10 vừa qua. Hiện tại khả năng tham dự hai lượt trận đầu tiên thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á của Saliwak đang bị nghi ngờ. Đó là các trận Indonesia gặp Iraq ngày 16 tháng 11 và gặp Philippines ngày 21 tháng 11. Ngoài Saliwak, Indonesia còn đối diện với 3 ca chấn thương. 3 ca chấn thương này gồm tiền vệ Ferdinand, tiền vệ trung tâm Zener và trung vệ Bakgot. Ngày 30 tháng 10, FIFA ra án phạt cấm ông Luis Rubiales tham gia hoạt động bóng đá trong và ngoài Tây Ban Nha ở mọi cấp độ sau vụ cưỡng hôn nữ cầu thủ Jenny Hermoso. FIFA thông báo phạt Rubiales do hành vi ông này trên sân khấu lễ trao giải sau trận chung kết World Cup nữ 2023 hôm 20 tháng 8 đã vi phạm điều 13 quy tắc kỷ luật FIFA. Liên đoàn bóng đá thế giới không công bố chi tiết phán quyết của các thẩm phán ủy ban kỷ luật. Lệnh cấm 3 năm với Rubiales sẽ kéo dài qua World Cup 2026 tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico. FIFA cho biết, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha có 10 ngày để yêu cầu kháng cáo trước ủy ban phúc thẩm FIFA. Rubiales có thể yêu cầu FIFA cung cấp chi tiết quyết định kỷ luật trong vòng 10 ngày và sau đó để đơn kháng cáo. Ông cũng có thể kháng cáo lên tòa trọng tài thể thao.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 10, ngày 1 tháng 11, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng Bảo Việt Câu.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. Điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng Bảo Việt Câu.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.